chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, tận mắt chứng kiến từng nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Nguyên vật vã trong cuộc lột xác nhận thức. Trở lại Ba Lan lần này, anh mang theo một nhân sinh quan mới. Thời điểm này, Ba Lan bỗng trở thành miền đất hứa cho rất nhiều lao động Việt Nam muốn nương thân sang Đức, trong đó có Cường, một người bạn của Nguyên. Cường, sau thời gian lao động ở Đông Đức gặp nhiều rủi ro nên không muốn quay trở về Việt Nam. Anh muốn nương lại Ba Lan, chờ cơ hội trở lại nước Đức và đón vợ con sang. Nguyên ra đón Cường. Anh sững sờ khi thấy Lê, em gái Cường, có nét giống với Thủy. Lê, một cô gái xinh xắn, đầy nữ tính, cũng đã gặp nhiều bất hạnh, gia đình khánh kiệt phải chạy sang đây. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân.
Từ ngày sang Ba Lan, chưa bao giờ ăn chứng kiến một lễ tang đông thế. Một người chết thảm thì nỗi xót thương một, đôi vợ chồng cùng chết thảm thì nỗi xót thương nhân lên gấp bội. Mưa giả dích, mây trĩu nặng như muốn xả xuống đất. Đến trời còn không cầm được nước mắt nữa là người. Đám đông xếp hàng, nhích dần từng bước trong nhà tang lễ ngào ngạt khói hương. Trước bàn thờ không có di ảnh, chỉ có bát nhang, chân nến. Mỗi người dừng lại, cúi đầu cầu khấn cho linh hồn đôi vợ chồng bất hạnh mau siêu thoát, yên nghỉ nghìn thu. Dòng người đi vòng qua linh cữu vợ chồng Hoàng. Đàn ông thì chắp tay trước ngực, khẽ vái. Đàn bà thì nghẹn ngào chấm nước mắt. Biết đôi vợ chồng xấu số đang nằm trong quan tài đặt bên nhau, ra đi bỏ lại đứa con tròn 6 tháng. Nhiều người dự lễ tang không khỏi cầm lòng, tuôn trào nước mắt. An bất ngờ vì chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng việc vợ chồng Hoàng gửi lại đứa con để quyết tâm ra đi mới khiến An thực sự choáng váng. Mấy hôm trước, khi Hoàng viện sĩ thổ lộ kế hoạch bỏ Ba Lan sang Đức, hai người đã cãi nhau kịch liệt. Kẻ một mực ra đi, người một mực níu lại. An bảo, người ở bên đó đang đổ sang bên này, sao ông đi ngược? Hoàng viện sĩ lấp liếm, rằng xu thế di cư trái quy luật đó chỉ là nhất thời. Về lâu về dài, người ta chạy từ xứ nghèo sang xứ giàu, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Rằng người khôn phải biết đi trước đón đầu. An bảo, thị trường Ba Lan khát hàng, nhu cầu tăng nhanh, lại đang lúc tranh tối tranh sáng, rất dễ kiếm tiền. Trong khi Đức tuy giàu nhưng luật lệ chặt chẽ, trật tự quy củ nên khó. Hoàng viện sĩ biện bạch rằng hiện tại diễn ra đúng như thế, nhưng nước Đức văn minh giàu có là lựa chọn của tương lai, của thế hệ hai. An đưa ra nhận định nào để thuyết phục Hoàng viện sĩ cũng đều bị bác bỏ. Không khuyên giải được, An đánh tặc lưỡi buông xuôi. Trong lúc Hoàng viện sĩ nhấc điện thoại gọi cho chùm đường dây đưa người từ Ba Lan sang Đức, đề nghị bố trí đi ngay trên đất Ukraine tại ngôi làng nhỏ gần biên giới với Ba Lan, đoàn người của Lê, cả đàn ông đàn bà, cả người già người trẻ, bị lùa vào ngôi nhà gỗ siêu vẹo rộng 50 m², có 2 buồng ngủ, 1 bếp, 1 toilet. Giữa mùa đông buốt giá, trong căn nhà tồi tàn, khuôn viên kín rào cao cổng xa khu dân cư, 20 người phải sống hỗn mang như thời Trung Cổ. Họ ngủ chung dưới sàn, sưởi bằng củi, đun bằng củi. Ban ngày không được ra khỏi nhà, sống như tù khổ sai, nhưng không ai muốn bỏ trốn, bởi chân trời bên kia biên giới là thiên đường hạnh phúc. Hai tên cai chăn dắt đoàn người, mỗi đứa mỗi vẻ, mỗi tính cách. Một thằng cao gầy, mặt hơi tai chuột, người ẻo lả như cánh liễu. Một thằng thấp mập, chán rô, răng hô, đầu chọc lốc như sọ khỉ, biệt danh là Sơn Đầu Lâu. Thằng này lầm lì, cứ mở mồm ra là lệnh. Đám đàn bà từ già đến trẻ trong đoàn coi Sơn Đầu Lâu như ác quỷ hiện hình. Có cô gái đêm nằm ngủ mê sảng thảng thốt, bật dậy chắp tay vái như tế sao. Em cắn rơm cắn cỏ lại anh Sơn, anh tha cho em. Sau bữa tối, Sơn Đầu Lâu gườm gườm đảo mắt, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô nào là cô đó nín thở, sợ muốn ngất. Cứ vài ba đêm, Sơn Đầu Lâu lại lừ mắt, vẫy một cô lại gần gằn giọng. Đi theo tao. Đến khi cô gái từ trong toilet chui ra, mặt thất thần, mắt đỏ hoe, quần áo sộc sạch. Ai thấy cũng xót xa mà không dám ho he, bởi sợ ngày lên đường không có tên trong danh sách. Các cô gái nhiều lần phải trải qua giờ phút kinh hoàng ấy. Riêng Lê, sinh nhất đoàn, thì chưa. Một đêm, từ trong toilet bước ra, Lê Dụng rời chân tay khi chạm mặt Sơn Đầu Lâu ngay trước cửa. Đôi mắt trắng dã của hắn nhìn chòng chọc như con sói đói, khiến Lê ớn lạnh sống lưng. Đôi môi thâm sì của hắn vét lên để lộ hai hàm răng cải mả vàng ệch, khiến Lê kinh hãi. Đôi tay như gọng kìm thép của hắn vồ Lê siết chặt. Đang dãy giụa, thấy thằng ẻo lả lao đến, Lê bàng hoàng thảng thốt. Ôi mẹ ơi, cứu con! Đúng lúc đó, có tiếng thằng ẻo lả rít lên. Ê, Sơn, mày không sợ ông trùm cắt à? Mà đòi xơi nó. Như dính niệm chú khiến vòng kim cô siết chặt sọ khỉ, Sơn Đầu Lâu vội buông tay. Ông trùm là ai? Tại sao ngầm bảo vệ thân xác cô? Lê không thể biết. Gần nửa tháng sau trận cãi vã nảy lửa, Hoàng đột ngột đến nhà An. Nhấc bổng con trai đang ngủ say trong vòng tay vợ, Hoàng viện sĩ rúi cho An khẩn khoản. Việc gấp lắm rồi, ông giúp tôi đi. Chỉ đầu tuần tôi sẽ có người đến đón nó. An ngớ người. Bỏ con trai lại phía sau với tiếng khóc ngằn ngặt, Hoàng viện sĩ kéo mạnh tay vợ, rồi cả hai hối hả chạy ra khỏi nhà như ma đuổi. Thật quá quắt, để giải thoát cho mình, vợ chồng Hoàng đang tâm bỏ lại con. An chưa từng thấy bố mẹ nào lại đang tâm dứt tình phụ tử. Đạo lý Việt Nam là cha mẹ sẵn sàng chết vì con cơ mà. Trong lúc đôi co, Hoàng có thanh minh rằng qua biên giới phải lội sông, sợ con khóc hỏng chuyện nên buộc lòng để con lại rồi đón sau. Chẳng lẽ Hoàng không biết với các nước châu Âu, nếu không có giấy ủy nhiệm, công chứng thì chỉ bố mẹ mới được phép đưa trẻ con qua biên giới. Lỡ lộ chuyện có khi còn bị buộc tội bắt cóc trẻ con. Một tuần trôi qua, chưa thấy ai đến đón thằng bé, An thấp thỏm không yên. Thêm một tuần nữa, không thấy tăm hơi Hoàng đâu, lòng An như lửa đốt. Sau một bữa tối, bỗng ông phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam gọi điện, báo cho An hung tin. Biên phòng Ba Lan vừa vớt được xác vợ chồng Hoàng dưới dòng sông biên giới. Biết mối thâm tình giữa An và Hoàng, Đại sứ quán đề nghị An cùng đi nhận mặt và làm thủ tục đưa xác vợ chồng Hoàng về Vác Xa Va. Trên đường từ thị trấn về, trong xe An rủ rì khơi gợi cậu bé may mắn sống sót, kể lại diễn biến câu chuyện thương tâm mà cậu được chứng kiến. Thò cái mặt tái nhợt ra khỏi chiếc chăn len quấn kín từ đầu đến chân, cậu bé 16 tuổi lập cập va hai hàm răng vào nhau, bắt đầu kể. Cậu là con của một người bạn, của Hoàng viện sĩ. Thoáng nghẹn ngào, cậu cho biết, tháng trước, bố mẹ cậu đã lội qua khúc sông này sang Đức chót lọt vào ban đêm. An nghiến chặt hai hàm răng để kìm không văng tục. Chắc bố mẹ cậu bé chính là kẻ đã lôi kéo, chỉ dẫn vợ chồng Hoàng dấn thân vào thảm kịch này. Cậu bé không để ý đôi mắt An đang long lên như sắp rớt ra ngoài. Đôi lúc cậu bé dừng lời để xì mũi rồi lại tiếp tục câu chuyện dở dang. Tối hôm đó, ngồi trong chiếc xe 5 chỗ có 6 người, lái xe người Ba Lan cùng gã mắt xích ngồi phía trước, vợ chồng Hoàng với đứa trẻ ẵm ngửa và cậu bé ngồi sau. Chạy ngoằn ngoèo chừng 15 phút, xe dừng lại trước một tòa chung cư. Vợ Hoàng bế con trên tay cùng chồng xuống xe rồi biến vào bóng đêm. Khi họ quay ra xe thì không thấy đứa bé đâu nữa. Đêm đó, chính họ đang tâm ấn đứa bé vào tay tôi chứ đâu. Suýt nữa thì An buột mồm thế. Không hề để ý đến thái độ của An, cậu bé vẫn kể giọng đều đều, đôi khi dừng lại để xì mũi. Ngay đêm hôm đó, chiếc xe chạy xuyên màn đêm tới ngôi làng nhỏ có chừng 30-40 nóc nhà. Lúc cậu bé mở mắt ra, trời mới tờ mờ sáng. Giao vợ chồng Hoàng và cậu bé cho hai người đàn ông Ba Lan tại một ngôi nhà nhỏ, gã mắt xích cùng tài xế quay ngay về Vác Xa Va. Năm người trú trong ngôi nhà này cả ngày. Nửa đêm khi dân làng chìm sâu vào giấc ngủ, hai người đàn ông Ba Lan đánh thức ba người Việt Nam dậy. Nhằm hướng biên giới, họ lên đường. Xa xa, đôi ba tiếng chó sủa vọng lại trong không gian tĩnh mịch. 10 ngày trước khi Lê đến căn nhà gỗ và kẹt lại, biên phòng Ba Lan chặn bắt được một nhóm người Việt vượt từ Ukraine sang. Bởi vụ này, việc tuần tra được tăng cường nghiêm ngặt trên toàn tuyến biên giới. Đoàn của Lê phải chờ đợi trong chuỗi ngày vô định. Mong mỏi ngày đổi đời, họ sống không khác gì tù nhân. Ở cạnh bìa rừng, họ không được ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được xem TV, gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Chen chúc trong ngôi nhà chật chội, họ nơm nớp sợ hãi, nhất là lúc thằng Sơn Đầu Lâu lên cơn, lôi sành sịch một cô gái nào đó vào toilet. Trong đoàn có ông tóc búi tiêu, mặt quắc thước, người hom hem, độ tuổi đâu như sắp chạm ngưỡng xưa nay hiếm. Mới thấy ông ai cũng ái ngại nghĩ thầm, lão già chót đời còn dấn thân làm gì nữa. Sau thấy ông hoạt bát, dẻo dai, tinh anh, lại yêu đời, mọi người mới gần tới rồi thành thân. Lúc vui, ông không ngại kể chuyện đời mình. Hóa ra, ông mới 55 tuổi, tốt nghiệp khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp. Từ khi tốt nghiệp đến lúc nghỉ hưu, theo chế độ nhận tiền đền bù một lần, ông công tác tại tạp chí xã hội và nhân văn. Ông đang trên đường sang Đức tìm lại người vợ kém 17 tuổi. Thời mới đi xuất khẩu lao động, mỗi năm vợ gửi về cho ông một chiếc xe đạp Mifa. Nhưng 2 năm nay bặt tin, nghe đồn cô ấy đang sống cùng tay đội trưởng. Không cần sách, ông đọc diễn cảm lau lau cả ngàn câu lục bát, chuyện kiều. Mỗi đêm ông đọc vài câu, vừa đọc vừa bình từng mẩu đời trôi giạt của nàng Kiều. Đám phụ nữ vừa nghe, vừa liên tưởng gần xa, rồi thở dài sườn sượt, xót thương thân phận mình. Ông ấy thuộc Kiều và hiểu Kiều đến phát sợ. Không biết nhà Kiều học tinh thông có mặt trong đoàn là điềm báo gì đây? Hàng đêm giả diết nghe lấy Kiều, Lê mê mẩn nhưng lòng không yên. Chỉ sợ đời Kiều vận vào thân mình. Một đêm, đang thao thức thương Kiều, thương mình, chợt Lê nghe tiếng quát to. Chạy đi, bên phòng đến. Tất cả bật dậy, nhốn nháo, ráo xác. Chưa ai kịp hiểu điều gì, thì thấy lính biên phòng Ukraine đang lăm lăm trong tay ập vào giữa phòng. Lại nghe tiếng quát to, lần này bằng tiếng Ukraine. Một người lính ra hiệu, cả đám người ngồi xổm dưới sàn nhất loạt đưa hai tay lên gáy. Lính biên phòng Ukraine đến kéo từng người dậy, đẩy lên chiếc xe thùng. Không ai biết mình bị chở đi đâu. Sầm tối, chiếc xe lại quay về ngôi nhà đó. Viên sĩ quan chỉ huy vừa cười toe toét, vừa bắt chặt tay, vừa ghé vào tai Sơn Đầu Lâu nói câu gì đó, rồi trèo lên xe, chạy biến. Ông lẩy Kiều lẩm bẩm. Chắc trung tâm đã dàn xếp ổn thỏa vụ này, chứ hai thằng đầu đất thì biết gì. Dạo này, truyền thông Ba Lan đưa tin nhiều vụ bắt giữ người Việt Nam vượt biên trái phép. Chẳng biết tiếng nên Hoàng viện sĩ điếc không sợ súng, vẫn quyết dấn thân đến chân trời mới. 5 người xếp hàng dọc bước trên lối mòn, xuyên qua cánh rừng ngào ngạt mùi nhựa thông. Bầu trời trong vắt, mảnh trăng muộn treo trên nền ngàn vạn vì sao nhấp nháy, trải ánh sáng lờ mờ lên mặt đất đủ để tránh các vũng nước đen hay đống tuyết trắng trên lối đi. Không một tiếng động, đoàn người lầm lũi nối nhau đi trong màn đêm. 2 giờ sau, họ dừng chân trước một dòng sông. Người Ba Lan trung tuổi chỉ tay bảo, bờ bên kia là nước Đức. Lặng lẽ, những gương mặt cả 3 người Việt Nam rạng rỡ hẳn lên. Trong màn đêm bàng bạc, xứ sở thần tiên hiển hiện ngay trước mắt họ. Chỉ ít phút nữa, thiên đường hạnh phúc sẽ mở toang cửa chào đón họ. Đang bồng bềnh nhẹ lướt trong vườn địa đàng, chợt họ bàng hoàng nghe tiếng chó sủa. Nơi này không có nhà dân, chỉ trùng điệp rừng thông và con sông trước mặt. Thôi chết rồi, lính biên phòng tuần tra cùng chó nghiệp vụ, làm sao bây giờ? 5 người cùng ái ngại, nhìn dòng sông cuối đông như rộng hơn, chảy xiết hơn bởi tuyết tan. Tiếng chó sủa to dần, ai cũng quính quáng hốt hoảng. 3 người Việt Nam vội nắm chặt tay vào sợi dây thừng dài chừng 3 mét, theo thứ tự Hoàng, vợ Hoàng và cậu bé. Chỉ tay xuống mặt sông đóng kín băng, người đàn ông Ba Lan trung tuổi dục, xuống đi, bước nhẹ chân thôi. 3 người tay nắm sợi dây thừng, dò dẫm đi tới sát mép sông, nhưng vẫn không dám bước xuống mặt băng. Tiếng chó sủa càng lúc càng gần. Người Ba Lan trung tuổi sẵn sọc, biến nhanh lên, rồi cùng đồng bọn lẩn vào bóng đêm. Nhìn ánh đèn pin loang loáng thấp thoáng trong các vòng cây phía sau lưng, không đừng được nữa, Hoàng viện sĩ nhấn thử mũi giày lên mặt băng rồi mạnh dạn đặt chân xuống. Tay nắm chặt sợi dây thừng, vợ Hoàng và cậu bé bước theo. Cách bờ chừng chục mét, chợt thấy mặt băng dưới chân giãn ra. Hoàng vội dấn bước về phía trước để đứng lên tảng băng to chắc hơn. Đúng lúc đó, sợi dây thừng trong tay Hoàng bị kéo mạnh về phía sau, cùng tiếng hét thất thanh. Ôi anh ơi, cứu em với! Hoàng hốt hoảng ngoái đầu lại, chỉ kịp thấy phía sau hiện ra một hố nước đen ngòm, rộng hoác. Vợ Hoàng, một tay vẫn nắm chặt sợi dây thừng, một tay chới với cầu cứu. Đúng lúc đó, tảng băng dưới chân Hoàng lật úp. Vợ chồng Hoàng cùng chìm nghiêm xuống dòng nước lạnh, chảy dưới lớp băng. Kéo mạnh đoạn thừng về phía mình, Hoàng quờ quạng nắm được tay vợ. Đạp mạnh hai chân xuống để ngoi lên. Đầu Hoàng đụng phải tảng băng bên trên. Hoàng một tay giữ vợ, một tay đấm mạnh vào lớp băng trải rộng tít tắp phía trên. Lúc trước thì băng quá mỏng dưới chân, lúc này lại quá dày với tay Hoàng. Cờ quạng không tìm xa khoảng trống để ngoi lên. Vợ chồng Hoàng quấn chặt nhau, trôi theo dòng nước ngầm chảy xiết. Thấy vợ chồng Hoàng chìm nghỉm, cậu bé quá kinh hãi, vội thả tay khỏi đoạn dây thừng, nhảy ngược lên bờ. Cứu, cứu với, có ai ở đây không? Có người chết đuối. Đang run rẩy, cậu bé chợt thấy mấy quả pháo sáng nối đuôi nhau bay vun vút lên cao. Ngay sau đó là những tiếng nổ lụp bụp. Đất trời chói chang, sáng loà. Chợt thấy con béc dê lửng lưỡng lao đến, cậu bé khiếp đảm. Một lính biên phòng khoác khẩu AK-47 chéo sau lưng, ghì chặt dây của con chó hung hãn. Năm người lính ùa tới, vây quanh, đồng loạt chĩa súng vào cậu bé. Chỉ tay xuống dòng sông băng, cậu bé òa khóc nức nở. Nhận ra trước mặt là chàng trai nhỏ thó, mặt non trẻt, hình như chưa đến tuổi thành niên, những người lính buông súng xuống. Chỉ tay vào hố nước đen ngòm rộng chừng 2 mét trên mặt băng, cậu bé cuống quýt ra hiệu, có hai người chìm bên dưới. Một lính đứng canh chừng cậu bé, số còn lại chạy bù theo hướng cậu bé chỉ. Những ngọn đèn pin cùng dọi xuống hố nước. Trong khoảnh khắc, chẳng dấu vết nào còn sót lại. Không dám liều với mặt băng dập dềnh, những người lính bám sau con béc dê, đi theo dòng nước chảy. Vừa đi, họ vừa quét đèn pin tìm kiếm. Mãi đến khi trời hửng sáng, cách nơi xảy ra tai nạn chừng 3 km, những người lính tìm được hai cái xác bên tảng đá ven bờ. Nhìn đôi vợ chồng xấu số, tưởng là bố mẹ cậu bé, đến lúc chết vẫn cuốn chặt nhau. Không ai bảo ai, những người lính bỏ mũ xuống đứng lặng. Trong dòng đời gian truân, đừng bao giờ cất công tìm kiếm thứ hạnh phúc không phải của mình. Nhưng nếu bằng lòng với sự khốn nạn đang có, thì con người không bao giờ ngẩng mặt lên được. Có ai đó đã nói, con người khác con vật ở chỗ đó, con vật chỉ biết cúi mặt xuống nhìn đất, trong khi con người biết ngẩng đầu lên nhìn trời. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp, Hoàng Viện Sĩ và vợ chưa cưới cùng nhận quyết định về Viện Khoa học và Công nghệ công tác. Thời đó được chọn làm cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Công nghệ hàng đầu quốc gia là vinh dự lớn. Bản thân hãnh diện, người nhà tự hào, bạn bè chung vui. Không biết từ đâu, do ai và lúc nào mà cái biển danh ngổ ngộ Viện Sĩ gắn chặt với tên Hoàng. Ngày ấy, Viện Khoa học và Công nghệ cùng chịu chung cảnh nghèo với đất nước. Quỹ lương thiếu, biên chế lại thừa, khiến đời sống cán bộ nghiên cứu càng chật vật. Phải chui rúc trong ổ chuột mấy mét vuông, ngăn bằng phên nứa. Tiền thì thiếu trước hụt sau, nên cưới nhau được 3 năm, vợ chồng Hoàng vẫn chưa dám sinh con. Nhân lúc An đi nghiên cứu sinh, đúng đợt cơ quan tinh giản biên chế, vợ chồng Hoàng liền xin đi Ba Lan làm thực tập sinh. Tiếng Ba Lan không biết, tiếng Anh chỉ đủ, không chết đói, chết rét khi ra nước ngoài, thì thực tập kiểu gì? Thật ra, hai chỉ tiêu thực tập sinh tự lo kinh phí chỉ là cái cớ cho vợ chồng Hoàng xuất ngoại hợp pháp. Vợ chồng Hoàng sang Ba Lan, cùng lúc An kết thúc năm học tiếng. Sẵn hộ chiếu phổ thông đóng dấu AP được miễn thị thực nhập cảnh Liên Xô, vợ chồng Hoàng tham gia đội du kích đường sắt, tuyến Warsaw, Moscow, vận chuyển hàng hóa. Khi Nga chuyển sang kinh tế thị trường, vợ chồng Hoàng mất việc cửu vạn. Chưa dám trường mặt bán hàng tại khu vực nhiều người Việt Nam qua lại, vợ chồng Hoàng đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, lén lút bán hàng. Ngại vất vả và thu nhập thấp, hai vợ chồng đang chán nản thì gặp bố mẹ cậu bé. Nghe viễn cảnh an nhàn trong trại tị nạn nhờ trợ cấp xã hội của nước Đức thống nhất, vợ chồng Hoàng hăm hở ra đi để giờ phải bỏ mạng dưới lớp băng lạnh giá. Đến bây giờ, An vẫn không thể lý giải nổi tại sao Hoàng lại chọn Đức làm đích đến. Mới ngoài 30, sức dài vai rộng, sống cùng phương châm bỏ qua thời kỳ quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, dường như tư tưởng đi tắt đón đầu ngấm sâu trong máu, nên Hoàng quyết định bỏ qua miền đất hứa Ba Lan, sang xứ văn minh Đức đón đầu sự giàu có. Hoàng thông minh nhưng nhiễm thói viển vông không tưởng. Lẽ ra người tài và có tri thức phải là người xông pha khai phá vùng đất mới Ba Lan cho thỏa chí trai, thì Hoàng lại chọn nơi thành thơi chấp nhận cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Nửa tháng sau cái chết thảm thương của vợ chồng Hoàng, biên phòng Ba Lan nới lỏng dần kiểm soát. Một đêm không trăng sao, Giao Liên người địa phương dẫn đoàn người của Lê, Lội Tuyết bám theo nhau, người sau dẫm lên vết chân người trước băng qua biên giới. Lầm lũi luồn rừng chừng 2 tiếng, họ đặt chân sang đất Ba Lan. Đi bộ thêm 3 tiếng nữa thì đến một nhà máy bỏ hoang. Theo kế hoạch, tại đây có xe đón và chở họ về Warsawa. Nhưng chờ đến tờ mờ sáng vẫn không thấy người của đường dây. Trời vời không nơi bấu víu, cả đoàn người bỗng hoảng hồn khi thấy một xe quân sự chở lính biên phòng ập vào, bịt chặt các lối đi. Bị dồn đến bức tường lớn, những kẻ nhập cư lậu phải đứng răng rang, mặt úp vào trong, hai tay giơ cao, hai chân xoạc rộng. Lính biên phòng khám tuốt từng người từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, rồi lùa hết lên xe, chở đến trại tạm giam. 2 ngày liên hệ với Ukraine để trao trả đám người vượt biên trái phép không thành, biên phòng Ba Lan đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. Chạy hơn 2 tiếng, chiếc xe chui tọt qua cổng trung tâm người nước ngoài tị nạn. Đoàn người được dẫn đến dãy nhà làm thủ tục nhập trại. Ngồi trong phòng nhìn ra sân lớn, Lê thấy nhiều người Việt đang đi dạo. Trong lúc chờ khai báo, Lê tủi thân nhớ bố mẹ đến ứa nước mắt. Không ngờ, chỉ trong mấy tháng, đời cô như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, từ lâu đài vào nhà tù. Vào trại được ít ngày, Lê mới biết, đằng sau 2 cánh cổng sắt hầu như lúc nào cũng khép chặt, phía trong bức tường bê tông, trên trăng dây thép gai, cô vẫn được thoải mái đi lại, tự do sinh hoạt. Trung tâm người nước ngoài tị nạn không phải nhà tù mà chỉ là nơi tạm giữ dân nhập cư trái phép trong lúc chờ thẩm định. Cũng như mọi người ở đây, Lê mong mỏi từng ngày cho đến khi biết mình không bị trục xuất về nước. Nhìn cô bé cao ráo, mặt lúc nào cũng giàu dĩ, các anh chị thương lắm. Hễ gặp Lê, họ lại an ủi vỗ về để cô bớt buồn lo. Họ bảo rằng Ba Lan chẳng có tiền mua vé máy bay trục xuất từng ngày người về nước, rằng trại chật trội không đủ chỗ cho số người vượt biên trái phép quá đông, rằng cứ 3 tháng trung tâm lại phải thả người cũ để đón người mới. Tháng nào Lê cũng được chứng kiến những cuộc chia tay không có nước mắt với các anh chị vào trước. Vui thế khóc sao nổi. Cứ ngồi đủ 3 tháng rồi ai cũng được quẳng ra đường, tùy nghi di tản theo ý mình. Trong trại, Lê không mường tượng được chuyện gì xảy ra với những người đồng hương được tự do phía bên quê hàng rào. Có người mới ra, 3 tháng sau lại nhập trại với tội danh cũ, không có visa. Người không may đáo hạn tới vài ba bận. Lê ngẫm mà ngậm ngùi. Xứ sở tự do chỉ dành cho người đủ điều kiện làm người. Khi Lê đang mong thời gian trôi thật nhanh để sớm được xuất trại, thì An và Mai Lan hồi hộp chờ phán quyết quyền nuôi con trai Hoàng. Không hiểu vì sợ nghèo hay vì kế hoạch mà ngần ấy năm sau cưới, vợ chồng Hoàng vẫn còn son rỗi. Khi sang Ba Lan, nghe ai xúi dại rằng đứa trẻ sinh ra ở đây mặc nhiên được nhập quốc tịch, thế là vợ chồng Hoàng đẻ. Hay nhà này sang Đức bằng mọi giá cũng vì lý do đó. Vợ chồng Hoàng mổ yên mả đẹp mới được 3 ngày thì xảy ra chuyện. Bất đắc dĩ, An phải tiếp 2 người lạ tại quán cà phê gần nhà. Một gã mắt xếch nhang nhác giống người ngồi cùng xe với vợ chồng Hoàng lên biên giới. Còn gã kia, người Ba Lan, bặm trợn, lực lưỡng như võ sĩ quyền Anh. Mắt xếch đưa ra mảnh giấy viết tay trong đó có bút tích Hoàng ủy nhiệm cho gã quyền đưa thằng bé sang Đức. An bảo, vì lý do bố mẹ thằng bé đã chết nên việc đưa thằng bé sang đó không còn ý nghĩa. Mắt xếch trợn mắt quát rằng gã được ủy nhiệm nên An phải giao đứa trẻ vô điều kiện. Chỉ vào tờ giấy viết tay không công chứng, An bảo nó chẳng có hiệu lực pháp lý. Mắt xếch đập bàn quát lớn rằng An chẳng là gì nên không có quyền giữ thằng bé. An cũng không vừa, đáp trả rằng chẳng có gì đảm bảo. Mắt xếch không phải là kẻ chuyên bán trẻ mồ côi. Đôi co một lúc, mắt xếch đứng phắt dậy, phẩy tay ra hiệu cho võ sĩ quyền Anh vào cuộc. Nhưng An võ sinh Vịnh Xuân chẳng ngán, đứng phắt dậy nghênh chiến. Đánh nhau, quán sẽ tan tành, cảnh sát sẽ ập vào, bể mánh làm ăn. Mắt xích cân nhắc rồi hậm hực vẫy tay ra hiệu cho võ sĩ Quyền Anh rút lui với lời đe dọa An. Rồi mày sẽ bắt tay tấn chém, tao thề không để yên chuyện này. An nhếch mép cười khẩy. Buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào.